Nhưng mà như vậy cũng chưa xong, còn phải qua cái nhái một cái nữa là thõng tay vào chợ. Đến đây thì gọi là cái vị mục đồng này gọi là vải cá chép, mang bầu rượu đi vào chợ kết bạn với những cái chàng bơm rượu đó. Đây là cái lời dẫn: một mình khép cánh cửa gỗ, ngàn thánh cũng chẳng biết, chôn vùi vẻ sáng sủa của chính mình, bỏ qua lối mòn của bậc thánh trước, mang bầu đi vào chợ, rồi gậy trả lại nhà, nơi quán rượu, hàng cá, quá độ, chuyển thành Phật hết. Tức là nếu mà hành giả mà hài lòng với cái chỗ gọi là trở về nguồn cội đó, tức là chỗ đó là chỗ thanh tịnh sáng ngời rồi, thấy không? Thì nhưng mà hài lòng với chỗ đó thì cũng chưa được viên mãn, cho nên là phải tiến cái nữa, tức là mình đã được an ổn rồi, coi như tới chỗ mà trở về cội là mình an ổn mà, ha. Nhưng mà chung quanh mình á còn biết bao nhiêu kẻ còn đang mê, phải không? Như vậy thì vui một mình rồi bỏ mặc họ hay sao, thì làm sao được viên mãn? Cho nên đến đây là phải nhảy qua bước là thõng tay vào chợ đó, tức là đi vào trong sai biệt, vào trong dị loại để mà hóa độ chúng sinh, gọi là đem ánh sáng chân thật này đó để mà soi sáng vào trong các cái hang sâu, các cái ngõ hẻm, để mà đưa người trở về với cái nguồn cội chân thật này, chứ không thể ngồi yên để hưởng vui một mình. Cho nên phải còn qua cái bước này nữa, nghĩa là thiền giả đến đây là tự mở cho mình một lối đi, mở lối đi cho mình đó, chứ không có gọi là đạp theo cái dấu vết hay là cái lối mòn của người. Cho nên chỗ này cũng không phải là chỗ bắt chước hay là chỗ dòm lén được, đến đây là phải chân thật mở một lối đi của mình, mỗi vị có một lối đi chứ không ai bắt chước ai được hết. Cái chỗ này không phải chỗ bắt chước, phải nhớ kỹ chỗ đó. Cho nên ở đây cái lời dẫn là: một mình khép cánh cửa gỗ, ngàn thánh cũng chẳng biết. Đến đây là coi như khép cửa, khép cánh gỗ rồi, rồi chỗ này coi như là tự mình biết mình thôi, nghĩa là đây cũng có thể gọi là vô trụ xứ hay niết bàn đó, không ai tìm ra chỗ đi của thiền giả này, cái chỗ đi này nghĩa là khó ai tìm được hết. Nên ngài Quy Sơn một hôm hỏi ngài Ngưỡng Sơn, hỏi thế nào là chỗ đi của chư thánh, thì ngài Ngưỡng Sơn ngài đáp: hoặc ở trên trời hoặc ở nhân gian. Hỏi chỗ đi của chư thánh thì ngài đáp là hoặc ở trên trời hoặc ở nhân gian, thì mình làm sao biết? Tức là không cố định ở chỗ nào hết cho người biết. Cho nên thế nào là chỗ đi của chư thánh thì chư thánh biết thôi. Đó, còn mình dòm lấy cái tâm của phàm của mình làm sao dòm được? Chôn đây là chôn vùi vẻ sáng sủa của chính mình, bỏ qua lối mòn của bậc thánh trước, tức là không còn thấy ngay này có chứng đắc gì hết, phải không? Vượt qua hết những cái phép tắc, những cái khuôn mẫu cố định, mà đây là tự mình sống dậy một cái sức sống gọi là sức sống chân thật ngay chính mình thôi. Cho nên đối với các ngài này á, mình không thể nhìn trên cái hình tướng bên ngoài để mà đón, để mà phê bình. Có khi thì mình nghe sao mà cái vị đó giống như là đã chứng ngộ, không? Rồi mà sao mình thấy nghe là ổng sao cũng giống tầm thường quá. Thì cái đó cũng không thể nhìn trên cái bề ngoài mà đoán được. Như là Tổ Huệ Khả, Tổ Huệ Khả sau khi mà ngài gọi là ngài truyền pháp cho Tổ Tăng Sáng xong, thì ngài mới đi qua cái xứ Nghiệp Đô, ngài tùy nghe ngài giáo hóa thời gian, thì vào khoảng cuối đời đó ngài mới đổi đạo phục, tức là ngài không mặc đồ đạo nữa mà ngài mặc đồ thế tục giống như thế gian này đó. Rồi có khi vào trong quán rượu, rồi có lúc đến hàng thịt, rồi quán rượu hàng thịt, không, rồi ở có khi ở giữa đám đông thuyết pháp, có lúc á thì làm người phương giác, như vậy làm như vậy thì có những người họ biết ngài là thầy tu, cho nên mới hỏi thầy là thầy tu tại sao mà thầy làm như thế? Thì ngài mới đáp, ta tự điều phục tâm ta, đâu có quan hệ gì đến việc của ông. Đó, cho nên đó, nghĩa là ta tự điều phục tâm ta, không có chuyện đó không có dính dáng tới ông hết. Đó. Thì đó, đó là ngài gọi là, đây mới gọi là thống tay vào chợ đó. Nhưng mà chỗ này không phải là chỗ dễ bắt chước. Nếu mà chưa được đến đây bắt chước cái chỗ đó, đó là vào gọi là địa ngục liền. Phải không? À, cho nên rồi mình cũng không có thể dùng cái tâm phàm của mình mà để mà là phê bình các vị này được. Mình thấy sao ngày trước là một vị tổ, thầy tu mà vị tổ nữa, mà sao bây giờ sao thấy tầm thường vậy? À, tức là cũng vào hàng thịt nè, vào quán rượu, rồi đi phương giác, à, thì mình không hiểu nổi được. Cho nên ở đây mới nói là ngàn thánh cũng chẳng biết được. À, còn như ngài Phần Dương, là vô đức, phải không? Ngày một hôm, ngày mới bảo trong chúng là đêm rồi tôi nằm mơ thấy là cha mẹ về đòi rượu thịt với giấy tiền. Như vậy thì chắc là phải thuận theo thế tục để mà sắm bữa cúng tế cho các vị. Thì ngài mới sai ông chi sự lập cái bàn thờ rồi mua đồ về để tế cúng giống như thế tục rồi đó, cũng mua rượu thịt rồi giấy tiền đồ bài đó rồi thắp nhang đồ cúng xong, ngài mới mời hết mấy ông tri sự rồi tri khách đồ mấy ông cơ trong ban chức sự ngồi vào tiệc hết, thì ông nào nấy cũng từ chối hết. Cái công mà mời vào vụ tôi uống rượu ăn thịt cho mà ông nào mà dám ngồi, mà lại mời mấy ông mà chức sự không, mấy ông lớn không, cho nên rồi không ông nào chịu ngồi hết. Thì ngài ngồi vào, ngài gấp ngài ăn ngài uống tự nhiên. Xong rồi á, thì ở trong chúng nghĩa là mới nghĩa là trách, nói cái ông tăng uống rượu ăn thịt thì đâu còn đáng làm thầy khuôn mẫu của chúng ta nữa, cho nên là bỏ đi hết ở trong đó, bỏ đi cả mấy trăm chúng, nghĩa là bỏ đi hết, chỉ còn lại là có mấy vị như là ngài Từ Minh nè, ngài Đại Ngu, ngài Tuyền Đại Đạo đó, tức là khoảng 6-7 người, 6-7 người còn ở lại thôi. À, thì qua ngày hôm sau, ngài mới lên ngài thượng đường, ngài mới bảo bao nhiêu cái kẻ nương gió tựa bóng đó, gọi là giống như gì gọi là thần về quỷ thần đó, nương gió tựa bóng đó, thì chỉ cần một mâm rượu thịt và 200 tiền đó liền tống đi sạch tất cả. Trong kinh Pháp Hoa nói rằng chúng đây không cành lá, chỉ còn có những hạt chắc thôi. Tức là bây giờ đây trong chúng đây chỉ còn có hạt chắc đây, không có cành lá nữa. Còn những kẻ đó đó là những kẻ gọi là dối đương tựa thôi, chứ không có thật tâm. Cho nên tức là không có đủ niềm tin. Cho nên là thấy ngài làm vậy là tưởng đâu là coi như là ông tăng uống rượu ăn thịt rồi. Phải không? Cho nên ngài nói là chỉ cần có một buổi tiệc đây thôi là tống sạch hết. Đó. Thì quý vị thấy, đó thì những việc làm đó là của các ngài không lường được các ngài. Mà đó để cũng để cho thấy rằng cái người mà đến chưa đủ hết niềm tin đó. Thì ở đây, đó thì đây cho mới thấy rõ, thấy không? Là những cái hành động của các ngài đây á, nó không có lường hết được. Mỗi người nó có một cái gọi là cái lối đi đó, chứ không ai bắt chước được. Cho nên mới nói rằng chôn vùi cái vẻ sáng sủa của chính mình đó, tức không cần ai gọi là khen chê mình, cho nên cái sáng sủa của mình sẵn sàng chôn,